Đảng với dân, dân với đảng,
đảng với dân, dân với đảng.
Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Đảng với dân, dân với đảng hôm nay. Đầu xuân mới, thay mặt những người thực hiện chuyên đề, xin chúc các đồng chí và quý thính giả năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Năm 2024, thành phố đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong thành phố cùng sự quan tâm của Trung ương, tình hình kinh tế xã hội vẫn đạt kết quả đáng khích lệ. 1. Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố tăng 7,12% so với năm 2023. 2. GRDP bình quân đầu người đạt 104,63 triệu đồng một người, tăng 10,34% so với năm 2023. 3. Tổng vốn huy động ước đạt 129.500 tỷ đồng, tăng 9,98%. 4. Năm 2024, lần đầu tiên thành phố Cần Thơ thu ngân sách vượt ngưỡng 12.000 tỷ với 12.659,878 tỷ đồng, vượt 2,1% dự toán trung ương giao, tăng 12,52% so với năm 2023. 5. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 2 tỷ 290 triệu đô la Mỹ, tăng 4,91% so với năm 2023. 6. Giải ngân vốn đầu tư công thực hiện được 9.016,942 tỷ đồng, đạt 95,13% kế hoạch. 7. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 6.226 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2023. 8. Thành phố đã cấp mới 1.821 lượt hồ sơ đăng ký mới doanh nghiệp với tổng vốn 15.085 tỷ đồng, tăng 6,9% về số lượng doanh nghiệp và tăng 16,67% về vốn so với cùng kỳ năm 2023. Trong năm, thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn và các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi, thiết thực, khẳng định được vai trò vị thế trong đối ngoại phát triển kinh tế du lịch, đưa hình ảnh thành phố Cần Thơ đến gần với bạn bè, nhân dân các nước trên thế giới. Trong đó điểm nhấn là đón nhận huân chương lao động hạng nhì của chính phủ Lào, tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long, liên quan cải lương toàn quốc, ngày văn hóa Việt Nam Hàn Quốc. Công tác quốc phòng nội chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt, nhất là chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và triển khai chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương. Công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ được thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy trình hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, đã kết nạp được 2.014 đảng viên, đạt 125,9% chỉ tiêu năm. Công tác kiểm tra giám sát tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của đảng. Năm 2024 đã chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của thành phố, những công trình hạ tầng được tái thiết khởi công, kinh tế dần khởi sắc và đời sống người dân ngày càng cải thiện. Tất cả những thành quả ấy đã minh chứng cho lòng quyết tâm và ý chí sắt đá của người Cần Thơ, đoàn kết và đồng lòng, biến khó khăn thành động lực, biến thử thách thành cơ hội để viết nên một chương mới đầy tự hào và hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, những kết quả nổi bật vừa rồi đã minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công của thành ủy Cần Thơ và ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ. Vậy vì sao trong bối cảnh khó khăn, Cần Thơ vẫn đạt được những kết quả nổi bật như vậy? Và thành ủy tiếp tục đề ra những định hướng, phương pháp, cách làm mới sáng tạo hiệu quả gì để đưa thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển vững tin bước vào năm mới 2025? Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.
Trước hết xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa đồng chí, năm 2024 mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức nhưng thành phố ta đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Vậy xin đồng chí chia sẻ những kinh nghiệm quý được rút ra trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua.
Đạt được những thành tích trên đó, có thể rút ra một số cái kinh nghiệm thực tiễn hết sức quý báu. Đó là thứ nhất đó, là chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, rồi thực hiện nghiêm cái nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thường xuyên sâu sát cơ sở để kiểm tra rồi kịp thời giải quyết những cái khó khăn vướng mắc và những cái vấn đề mới phát sinh, trên cái tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ đảng viên, nhất là cái người đứng đầu. Thứ hai đó là trong lãnh đạo thực hiện đó, thì cần tranh thủ cái sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội cũng như là của các cái ban bộ ngành Trung ương, xác định cái nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và từng cái khâu đột phá trong cái chỉ đạo điều hành, đồng thời kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để mà đề ra những cái giải pháp phù hợp, linh hoạt, từ đó mà phát huy được cái hiệu quả trong cái tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Thứ ba đó là phát huy cái sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, của chính quyền và nhân dân thành phố trong cái thực hiện nhiệm vụ chính trị, tôn trọng và phát huy cái quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe ý kiến, nhất là ý kiến phản biện xã hội, rồi tạo sự đồng thuận cao trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra. Và thứ tư là phát triển kinh tế, thì chúng tôi cũng xác định rằng là phải gắn liền với công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, rồi phát triển đồng bộ các cái lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện tốt các cái chính sách an sinh xã hội, nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Với những thành tựu, những bài học quý được rút ra, thì trong tâm thế mới của năm 2025, Thành ủy đã xác định những định hướng, những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?
Cái thứ nhất đó là bám sát chủ trương định hướng của đảng, nhất là nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, rồi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 của Đảng bộ thành phố, để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cái chủ trương giải pháp phù hợp với cái tình hình thực tiễn, rồi xác định những cái khâu đột phá, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai đó là tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả cái công tác quản lý nhà nước, nhất là thực hiện tốt cái công tác quy hoạch, rồi quản lý quy hoạch, khai thác và phát huy cao nhất các cái tiềm năng lợi thế của thành phố, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ cái môi trường đầu tư kinh doanh, rồi huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông một cách đồng bộ hiệu quả. Cái thứ ba đó là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo cái đồng bộ với văn hóa xã hội, thực hiện tốt các cái chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thứ tư đó là tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao công tác cải cách tư pháp, rồi thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thứ năm là thực hiện tốt các cái chủ trương nghị quyết về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo sự kế thừa, có đổi mới và phát triển, chú trọng cán bộ trẻ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đảm bảo chịu trách nhiệm, thật sự có đức, có tài, đáp ứng được cái yêu cầu phát triển ngày càng cao của thành phố trong giai đoạn mới.
Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Xin cảm ơn.
Thưa các đồng chí và các bạn, với những bài học kinh nghiệm đã được đúc kết, những định hướng cụ thể đã được đề ra, càng củng cố niềm tin, ý chí, quyết tâm vào sự thành công của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 của Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Chuyên đề Đảng với dân, dân với Đảng của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.